Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị đây, thí dụ như bây giờ hàng tuần đó mình đi chùa mình gặp nhau, nhất là các bác già rồi, bây giờ một ngày là phải sinh hoạt với cái tivi, sinh hoạt với mấy đứa cháu, sinh hoạt với ông táo, sinh hoạt với gì, sinh hoạt với bốn vách tường. Tuần lễ hết 6 ngày rồi hay là 5 ngày rồi, bây giờ còn có ngày chủ nhật đi chùa phải không, trước lễ Phật nghe kinh, sau gặp nhau hàn huyên tâm sự, ăn dĩa cơm chay cái về tiếp tục công việc, phải không? Có gì đâu, cuộc sống bây giờ nó giống như là cái đồng hồ mà nó đã chuẩn bị sẵn hết rồi, từ thứ hai tới thứ sáu mấy giờ giữ cháu tới mấy giờ, phải không? Nhưng mà quý vị các bác phải nhớ làm gì thì làm, nhưng mà đừng có quên làm thiện với sâu chuỗi nha. Mỗi người phải có một sâu chuỗi, mỗi tối trước khi đi ngủ niệm Phật, hay là sáng ngủ thức dậy trước khi mà nó ẵm con tới cho giữ đó, ngồi niệm Phật đi, niệm Phật chút xíu, 5-10 phút, 10 sâu 20 sâu chi đó, rồi bắt đầu công việc. Hay tối trước khi đi ngủ nhớ niệm Phật. Bây giờ quý bác ngồi nghĩ lại đi, mình sống tới 70-80 năm rồi ha, mình tạo dựng sự nghiệp cho chồng, cho con, hay cho vợ, cho cháu, cho chắc. Nhưng mà nhìn kỹ lại mình, cái ngày mà mình lãnh cái thơ tối hậu đây nè, bây giờ lãnh đủ thứ thơ rồi đó, mỗi một sợi tóc bạc là một cái thơ nè, mỗi một cái răng mà nhúc nhích là một cái thơ nè, mà bây giờ đang chờ cái gì đây? Chờ cái thơ tối hậu. Tối hậu thơ. Tối hậu thơ là đi đâu? Đi diện bảo lãnh. Nhưng mà bảo lãnh gì? Đi diện bảo lãnh Diêm Vương. Cũng đi diện bảo lãnh đó. Nhưng mà nhìn lại mình, bao lâu nay mình tạo dựng sự nghiệp cho những người xung quanh mình, nhưng mà bản thân mình có được cái gì không? Không có gì hết. Qua tới bên này là hai bàn tay trắng, rồi cũng phải 2-3 job làm để mà tạo dựng sự nghiệp cho con. Ngày nay con nó học thành tài, nó có công ăn việc làm, rồi mình cũng cái gì đây? Mình cũng chèo queo sự nghiệp cho cháu. Nó sự nghiệp nó xong rồi, bây giờ nó sanh con, nó có con có cháu rồi, nó lại mang nó cho mình lo cho nó tiếp nục nữa. Cho nên rồi tới cái giờ phút cuối này mà các bác vẫn chưa có cầm sâu chuỗi niệm Phật thì không được đâu. Cho nên á, phải làm bạn với thiện. Làm bạn với thiện mỗi ngày là niệm Phật. Làm bạn với thiện mỗi ngày là một trang kinh. Không biết chữ thì mở băng kinh ra nghe tụng. Tụng kinh niệm Phật để chi? Để những cái lời kinh đó nó trở thành ra một người bạn thân thiết của mình, để nó rót vào trong cái tâm của mình, mà để tới cái giờ phút cuối của mình, mình ra đi nhẹ nhàng, mà giống như là trong kinh nói vậy đó. Buông bỏ 6 căn, phải không? Tĩnh lặng cái ý, buông bỏ những cái thân này như vào thiền định. Cái bài kinh mình tụng đó, mà ngày nào mình cũng nguyện nè, cầu cho bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian, cầu cho thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Muốn được vậy không? Quý bác có ai muốn được vậy không? Ai mà không muốn, phải không? Muốn là cầu cho bệnh khổ khỏi mình, thường nguyện lắm, xin cho con đau dây chết giờ, đừng có hành hạ con, phải không? Nhưng mà rồi rút cả ngày không lo niệm Phật, trời, nghĩa là sáng cái là bật cái tivi rồi, đút cuốn phim vô coi rồi, cải lương thì thôi coi hết cuốn này sang cuốn khác coi thuộc lòng. Không có sao, coi thì cứ coi. Nhưng mà Pháp Hòa muốn nhắc là phải làm thiện với sâu chuỗi một ngày 15 phút. 15 phút đâu có nhiêu đâu. Không có làm cái gì của một ngày 24 giờ của mình hết. Nội cái lo cái giữ cháu nè, rượt theo nó mà dẫn nó đi tô washroom, mà đút sữa cho nó uống, rồi cho nó ăn, dỗ nó ngủ, rồi gì nữa, nấu cơm cho con, đợi con về, đủ thứ chuyện hết, mất hết bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mà chỉ có 15 phút làm thiện với cái sâu chuỗi để mà bồi bổ cho cái tâm linh, hay nói một cách khác là mình sắp sửa cho một chuyến đi xa, nhưng mà vì không có thời giờ để mà chuẩn bị một lúc, thì mỗi ngày bỏ vô đó một cái khăn, bỏ vô đó một cái áo, bỏ vô khó một cái bằng chải, nhớ đâu bỏ đó, bỏ cho đến ngày đi đầy đủ một cái vali. Mình phải chuẩn bị cái đó. trẻ như mấy chú tiểu ở chùa đây mà còn phải làm cái chuyện đó, mà mình hơn mấy chú mà 50-60 tuổi mình không chuẩn bị thì thiệt không được đâu. Phải lo cái chuyện đó đi. Ai chưa có chuỗi lại đây Pháp Hòa free. Mấy đứa nhỏ tuần rồi có khóa tu, một khóa tu nào Pháp Hòa cũng phát chuỗi. Bởi vì khóa tu nào cũng có những đứa trẻ nó mới tới. Tròn sau chuỗi dạy tối ngủ niệm Phật nha. Mình phải tập, mình phải tập làm thiện, tập gieo cái hạt thiện trong tâm mình. Chớ đợi tuổi già mới học đạo mà mồ hoang lắm kẻ tuổi xuân xanh. Đi đâu cần phải ra tới mồ hoang đâu. Chớ đợi tuổi già mới học đạo, mỗi tuần chủ nhật vô trong bàn linh nè, nhìn lên cái bàn linh này, thiếu gì tuổi xuân xanh. Đâu phải đợi tới là 70-80 tuổi mới chết đâu. 20 tuổi, 5 tuổi, 3 tuổi vẫn chết như thường. Cái chết nó không có hẹn với người nào hết. Cho nên phải làm thiện với nó. Làm thiện đi. Làm thiện đây là không phải là bố thí làm lành không đâu, mà phải bồi dưỡng cho cái tâm mình, bồi dưỡng cho cái tâm linh mình. Làm gì thì làm, mỗi ngày phải có ít nhất là 15-20 phút ngồi niệm Phật. Bây giờ già rồi đâu làm gì được nữa, niệm Phật thôi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, từng câu từng hộ niệm Phật cho nó đàng hoàng. Còn không thì thời giờ, mà đến cái giờ phút đó không có ai cứu mình được. Quý bác mà có đặt cọc Pháp Hòa mà nhớ bữa đó tụng cho hay nha. Có nhiều bác dặn vậy đó, dặn thầy rồi đó nha. Tôi mà nằm xuống là thầy phải tới thầy lo mà tụng cho hay như bữa nay vậy nha. Trời ơi, cuộc đời nó vô thường lắm quý bác. Vô thường lắm. Bây giờ Pháp Hòa nghe lại cái CD hô chuông Pháp Hòa là Hòa hô không nổi rồi đó. Cái dĩa đó thâu khoảng chừng 7-8 năm về trước á, là ngày xưa cái hơi nó còn dài, chứ bây giờ nghe Pháp Hòa ngâm không nổi nữa. Nửa đời hương phấn rồi. Bây giờ là chỉ còn hát cái tuồng là sân khấu về khuya thôi. Còn gì, đâu có còn mà hơi hám gì nữa. Cho nên quý bác cũng biết là quý bác cũng vô thường, thì em đây cũng vô thường. Muốn mà tới ngày quý bác mà quy tiên mà Pháp Hòa lại tụng cho hay như hồi còn trẻ, sao tụng nổi nữa. Cho nên á, là cái điều này quý vị biết không, nhiều khi á, đi đâu xa, lâu lâu nghĩ lại, nhiều khi đi đâu công việc 10 ngày nửa tháng á, thì mình bớt bận rộn á, thì Pháp Hòa có nhiều thì giờ buổi sáng ở chùa các nơi mình đi thăm viếng, hoặc là nhà của Phật tử mình đến đó mình nói chuyện 1-2 bữa, thì mình ít có bận rộn phone hay khách đó. Thì khi Pháp Hòa ngồi tịnh á, thì Pháp Hòa có nhiều thì giờ. Thì khi mà ngồi như vậy đó, thì có bữa Pháp Hòa nhớ hai sư cô ở nhà, hồi xưa sư cô Pháp Hiền, cô Pháp Tịnh còn nữa. Tự nhiên nhớ quý cô khóc. Cha mẹ chứ mình không nhớ, nhớ hai cô. Tại sao nhớ hai cô quý vị biết không? Tội nghiệp đi tu rất là trễ. Người nào cũng 60-70 tuổi mới vào chùa. Nhưng mà rồi đôi khi thấy mấy cô quên lãng cái chuyện niệm Phật, mà nhắc hoài, mà đôi khi nói mạnh, nói cho tự ái để lên niệm Phật, và thành như biết cái tính sao hết tự ái. Nói cho mấy cô buồn, mấy cô giận để mấy cô lên lo niệm Phật. Mà biết có lẽ biết cái tính, biết mà cái ý của mình nói vậy để mấy cô buồn, mấy cô lo, cho nên rồi cô không giận. Nhưng mà đôi khi thấy mấy cô thấy thương. Cho nên thấy mấy bác đi chùa hàng tuần cũng là vui mà cũng là thương lắm. Mà nhắc, muốn nhắc quý bác mỗi ngày. Cho nên bác nào mà không có tụng kinh được là Pháp Hòa tìm mọi cách tụng một cuốn băng 30 phút. Rồi đem cho về cho quý bác ngồi nghe. Rồi lại Phật, rồi sám hối theo. Mặc dù tụng không hay nhưng mà buồn nghe cũng đỡ. Thì quý vị ngồi nghe đỡ rồi do cái lời kinh đó nó rót vô trong tâm mình. Đó là Pháp Hòa đang thực hiện cái điều Phật dạy là làm bạn với cái thiện. Làm bạn với thiện. Có nhiều cách lắm. Quý vị biết cuốn lịch không? Cái cuốn lịch mà 365 ngày năm nào chùa cũng phát hành đó. Thì cuốn lịch đó mỗi một ngày nó có một câu châm ngôn. Mỗi ngày quý vị lại xé tờ lịch đó rồi quý vị làm bạn với một câu đó đi. Thí dụ như cái câu mà phàm làm việc gì cũng phải nghĩ đến hậu quả của nó, làm bạn với câu đó. Cho nên một ngày mà mình xé 365 tờ lịch là mình có được 365 người bạn rồi, dễ không? Rồi một ngày mà mình niệm được 10 sâu chuỗi 108 là mình có được 1000+ vị Phật bên mình. Nhiều cách làm thiện lắm. Pháp Hòa làm gì làm, tối mà lo cho mấy chú xong rồi thì trước khi mà bắt đầu công việc cũng sẽ lấy một cuốn sách ra đọc, không nhiều, trang thôi. Dù bữa đó không có rảnh đọc một trang thôi, nhưng mà một trang đó là thế nào cũng một câu, một chữ, một lời nào đó lành thiện vào trong cái đầu của mình. Làm bạn với thiện dễ không? Không có khó. Cho nên mình thực hiện được cái điều đó là mình đang thực hiện cái gì? Mình đang thực hiện cái chuyện gọi là làm theo lời Phật dạy đây. Làm theo lời Phật dạy, làm bạn với thiện. Quý vị học thuộc một câu thôi: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Mỗi lần mặc cái áo vô nhớ hai câu này nha: áo này mặc, nút này gài, thiện tâm gìn giữ, đêm ngày chẳng lơi. Cái áo này mình mặc để che cái thân, cái nút này mình cài thì mình phải làm gì? Phải làm cho cái tâm xấu của mình mỗi ngày nó giảm đi. Phải giữ gìn cái tâm thiện của mình như mình đang gài cái hột nút. Dễ lắm. Muốn làm bạn với thiện không khó, nhưng mà cũng muốn làm bạn với xấu dễ không? Cũng dễ như thường, không có khó. Mà còn nhiều khi còn dễ hơn làm bạn với thiện nữa. Tại vì sao? Tại vì cái đời sống hằng ngày đây thiếu gì những cái xấu mà cho chúng ta phải huân tập. Cho nên quý vị biết, thân cận với thiện tri thức là kết giao với bạn tốt, rồi lâu ngày rồi cũng học được cái tính tốt. Là làm bạn với thiện, nhiều cái thiện để chúng ta làm. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng là vậy. Hôm nào Pháp Hòa sẽ nói một cái, mình sẽ tìm Phật dạy những gì khi mà làm bạn, kết bạn, tìm bạn, tìm thiện tri thức. Thôi bây giờ mình đi qua một cái điều khác là sống cho thăng bằng điều hòa. Sau khi làm ra của cải cần phải chi dùng một cách thích ứng, nghĩa là không quá phung phí cũng không quá bỏng sẻn. Nếu số xuất quá số nhập, là người tiêu pha quá rộng rãi thì dễ bị phá sản và còn hỏng mất cả tâm tư. Ngược lại, quá bỏng sẻn không dám tiêu tiền thì trở thành nô lệ cho của cải. Phật dạy rõ ràng như vậy. Làm người làm chủ của cái vật chất thì sống an lạc, mà vật chất làm chủ thì người bị nô lệ, đúng không? Có vật chất mà làm chủ được vật chất thì có an lạc, mà nếu có vật chất mà bị vật chất làm chủ lại mình thì sao? Mình bị nô lệ vật chất. Câu đó thôi đủ làm bạn với thiện chưa? Đủ rồi. Viết câu này không? Mỗi ngày phải làm chủ vật chất. Ai mà có chiếc xe đó, đi về cái là lấy giấy, lấy đồ, chùi luôn, không? Hồi xưa, không mà có một em Phật tử, tức cười nó tội lắm. Nó nói, con nói thiệt với thầy, thương xe hơn thương vợ. Là nó nói thiệt vậy đó. Nói con thương xe hơn thương vợ, hỏi sao vậy? Con xe con mà bị trầy chút thiệt con đau như lại. Tội thiệt mà, thiệt vậy quý vị. Nhiều khi mình đi xe nó mà cũng ớn. Vừa đó nó chở mà đi lên xe nó, thầy đợi chút, chạy vô nó lấy cái khăn nó dắt khăn vô, ngộ lào cái đét, nó lào cái bồ lăng, nó lào hết rồi mời thầy vô nhà ngồi chơi. Mà thấy nó vui. Mà nó, nhưng mà quý vị không, nó đâu lẹ thời gian, nó cũng chán, nó cũng mệt mỏi, giờ nó cũng buồn đó. Thành thử ra rồi mình thấy đôi khi có nhiều khi là như vậy, nhiều khi như vậy. Cho nên mình phải căn, Đức Phật dạy rất là hay, rất là rõ trong kinh. Cho nên đọc kinh á, trời, nhiều khi mình đọc mà mình rớt nước mắt bởi những cái lời dạy thiết thực của Phật như vậy. Cho nên Pháp Hòa mà đọc được cái gì, mà thấy được cái gì mà hay á, thì không có chịu nín, phải nói, đem ra nói cho mọi người cùng nghe, cùng biết, để mình thấy Đức Phật của mình thương mình như vậy đó. Dạy rất là chi li trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhiều kinh hay lắm. Có một cái kinh mà Phật dạy lễ sáu phương, Phật dạy rất là chi tiết. Đối với cha mẹ như thế nào, thầy bạn như thế nào, ông boss mà đối với mà người làm công như thế nào, hay lắm. Mà cái bài kinh đó Pháp Hòa định nói, nhưng mà phải có dài tuần lễ nói mới hết cái kinh đó. Rồi bây giờ mình nói tiếp nè, Phật dạy làm sao? Người bị của cải làm chủ thì có tiền cứ giữ bo bo, tiêu dùng cho bản thân, không dám đói hoài gì đến thân quyến vợ con. Như vậy, sống thăng bằng có nghĩa là không phung phí cũng không hà tiện. Phật dạy bốn nguyên tắc để sống điều hòa, phải đóng bốn cánh cửa, bốn cái cửa ngõ cho tài sản khỏi đi ra. Và bốn cánh cửa đó là gì? Một là đừng có đam mê sắc dục. Hai là không đam mê rượu chè. Ba là không đam mê cờ bạc. Bốn là không giao du với kẻ xấu. Mà nếu mà mình thực hiện được bốn cái này là của cải còn, xài đúng, phải không? Thảo Hoài nhớ trong cái quyển, hình như là quyển Đường Giải Thoát hay sao á, ông thi sĩ, ngài Thanh Sĩ, cái cuốn nó hay lắm. Trong đó có bốn câu: tiền xài đúng, tiền hiền như Phật, bạc xài lầm, bạc ác như ma. Phải không? Lỗi lầm cũng tại người ta, chứ tiền bạc nó vốn là vô tri. Phải không? Tiền bạc nó là vô tri. Như mình có tiền mà xài đúng thì tiền hiền như Phật. Phải không? Thí dụ như xài đúng là sao? Cái gì mình cần xài thì mình xài, cái gì không cần xài đừng phung phí. Tiền xài đúng tiền hiền như Phật, mà bạc xài lầm bạc ác hơn ma. Có tiền nhiều đem cúng dường cho sòng bài hết, mà trong khi đó biết bao nhiêu chuyện khác để mình làm.